Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc xin ơn thánh hóa các linh mục. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, ngày 22 tháng 6, trang điện tử chính thức của Tòa Thánh Vatican đã loan tin hai bổ nhiệm quan trọng tại Tòa Thánh. Đó là bổ nhiệm vị tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, để kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano, được Đức Thánh Cha chấp nhận từ nhiệm khỏi trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh kể từ ngày 15 tháng 9. Vị tân quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng giám mục Genova. Bổ nhiệm quan trọng thứ hai là bổ nhiệm vị tân chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican, vừa đồng thời là chủ tịch Ủy ban điều hành quốc gia Vatican, kế nhiệm Đức Hồng Y Edmund Casimir Zocca, đương kim chủ tịch của Ủy ban, xin tự nhiệm vì đã đến mức tuổi nghỉ hưu. Vị tân chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican là Đức Tổng giám mục Giovanni Langiolo, hiện đang là phụ tá quốc vụ khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tức là ngoại trưởng của Tòa Thánh. Dựa theo giáo luật khoảng 354, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu vì đã quá mức tuổi 75 của hai Đức Hồng Y. Đó là Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Edmund Casimir Zocca, đương kim chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia Vatican. Khi nhận đơn từ chức của hai vị, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu hai vị hãy tiếp tục trách vụ với đầy đủ quyền hành đi kèm với trọng trách, cho đến ngày 15 tháng 9, là ngày hai vị đã được bổ nhiệm chính thức bắt đầu công việc. Cũng trong trang điện tử chính thức của Vatican, Đức Hồng Y Angelo Sodano, đương kim quốc vụ khanh Tòa Thánh, được lưu nhiệm cho đến ngày 15 tháng 9, đã công bố thông báo như sau. Nhiều ký giả trong những ngày này đã yêu cầu được phỏng vấn tôi về hoạt động của tôi phục vụ cho Tòa Thánh. Tôi sẽ có cách để thỏa mãn mong muốn của các ký giả vào mùa thu tới, khi tôi chấm dứt trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Giờ đây, tôi xin cảm ơn tất cả các ký giả vì đã quan tâm theo dõi sinh hoạt của Đức Thánh Cha và của những cộng sự viên của Ngài, cũng như những sinh hoạt của Giáo hội Công giáo trên thế giới. Ngày nay, tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mặc cho những giới hạn của tôi vì hạn tuổi, nhưng Ngài đã muốn tái xác nhận với tôi lòng tin tưởng mà Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt nơi tôi khi bổ nhiệm tôi vào trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh cách đây 15 năm. Ngay từ bây giờ, tôi xin nói lên trước những lời chúc mừng đầy tình huynh đệ nhất của tôi đối với vị kế nhiệm tôi trong tương lai là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, vị mà từ nhiều năm qua tôi luôn quý trọng và kết thân trong tình bạn. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có dịp trình bày cho các bạn ký giả công việc tại Phủ Quốc vụ khanh và tại các cơ quan khác của giáo triều Roma. Đây là một công việc có phương pháp và nghiên cứu sâu xa, một công việc theo nhóm với tinh thần phục vụ cao độ mà tôi muốn nói lên chứng từ với tâm lòng biết ơn. Tin Jerusalem. Đức Tổng giám mục phó của Giáo hội theo nghi lễ Latin tại thành Jerusalem cảnh cáo rằng sự khủng hoảng về dân số Palestine đang ở vào tình trạng báo động vì phải tiếp cận với cuộc nội chiến. Nói chuyện với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng giám mục phó đã cho biết như trên khi đề cập đến những vùng bùng nổ bạo động tại thánh địa. Ngài nói rằng bạo động giữa những người Palestine với nhau và giữa những người Palestine với người Do Thái đã tạo ra sự lo ngại và sự sợ hãi và sự hỗn loạn vốn không ai có thể kiềm chế được. chúng ta đang ở trong tình trạng hoàn toàn vô chính phủ và đang trên bờ vực thẳm của cuộc nội chiến. Đức Tổng giám mục nói, Ngài nguyện cầu cùng Thiên Chúa để những người lãnh đạo của hai quốc gia này sẽ đưa ra những cử chỉ anh hùng, hòng xây dựng nên một sự hiểu biết lẫn nhau để tái tục lại cuộc đối thoại. Và mãi cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã nghe thấy một số tiếng nói của những người ở cấp quốc tế đang tìm kiếm ra những cách thức để giúp đỡ. Và trong khi họ đang mãi bận rộn tranh cãi với nhau, thì dân chúng cố gắng để mà sống còn. Điều cần thiết nhất là từ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ này, chính là việc đem đến sự trợ giúp một cách thực tiễn. Và tất cả mọi giáo phận cũng như các giáo hội tại địa phương trên khắp thế giới cũng nên hành động tương tự để giúp cho thành phố Jerusalem này. Đức Tổng giám mục phó tuyên bố rằng, cần phải có một sự huy động đại quy mô để tránh một cuộc thảm khốc, và thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Ngài ca ngợi về tuyên cáo của Tòa Thánh được đưa ra vào hôm thứ Tư tuần qua, có liên quan đến cuộc xung đột, qua đó bày tỏ sự gần gũi mật thiết nhất của Đức Thánh Cha với những ai hiện đang sống trong những vùng mà cuộc chiến đang xảy ra. Bản tuyên cáo báo chí của Tòa Thánh đã kêu gọi sự đàm phán như là con đường duy nhất để có thể đem tới một nền hòa bình, công bằng và trường cửu. Tin Vatican. Phát biểu trong buổi họp về nhân quyền tại Geneva hôm ngày 20 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Giovanni Langelo lo ngại những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, lên án một số quốc gia vi phạm nặng nề các điều khoản ghi trong bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, và Ngài nêu lên có nhiều thành viên đang ngồi trong ủy ban về nhân quyền lại là những kẻ vi phạm luật lệ. Các quốc gia thành viên cần phải tỏ ra là những gương mẫu về vấn đề nhân quyền, vì Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã khẳng định như vậy. Có 47 quốc gia thành viên trong ủy ban, trong đó gồm có Algeria, Morocco, Tunisia, Saudi Arab, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Cuba và Russia. Tôn trọng nhân quyền là quyền căn bản mà hệ thống pháp lý đã được tạo dựng. Đức Tổng giám mục Lazarou nhận xét như vậy. Ngài lấy làm buồn tiếc vì có vài quốc gia vẫn tiếp tục vi phạm quyền căn bản tối thiểu bằng những sắc lệnh của nhà nước trái với bản chất của con người. Nếu những quyền căn bản không được nhà nước ấn định và cho phép, theo như Ngài nhận định, thì nhà nước tìm mọi cách hạn chế một cách kín đáo. Tôn trọng thực sự về nhân quyền đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng và nhà nước không có quyền hủy bỏ những quyền căn bản. Có hai điều khoản khẩn thiết về nhân quyền mà nhiều quốc gia vi phạm là quyền sống và quyền tự do lương tâm. Về thẩm quyền luân lý, không một ai có quyền cướp đoạt sự sống của kẻ khác. Và tự do lương tâm cũng như tự do tín ngưỡng, đó là những địa hạt tùy thuộc hoàn toàn vào thẩm quyền của Thượng Đế. Đức Tổng giám mục Lazarou cũng nhận định là có nhiều vi phạm chống lại nhân quyền là cấm đoán về thông tin và hiểu biết về hệ thống pháp luật, bắt buộc phải tuân phục những chương trình hạn chế sinh sản, hạn chế quyền làm việc, hạn chế quyền hội họp và quyền bình đẳng của phái nữ. Và cuối cùng là những quốc gia mở mang giàu có thì lại hạn chế quyền di dân. Tin London, Anh Quốc. Vị giáo chủ hàng đầu của giáo hội công giáo tại Anh Quốc tuyên bố, việc hợp nhất giữa công giáo và Anh giáo vẫn còn là một viễn tượng xa vời lắm, nếu như giáo hội Anh giáo dự định sẽ phong chức giám mục cho người nữ. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Anh Quốc, đã tuyên bố như trên trong một cuộc phỏng vấn do đài truyền hình Anh Quốc thực hiện. Ngài nói, nếu giáo hội Anh giáo phong chức giám mục cho phụ nữ, thì hai giáo hội Anh giáo và công giáo sẽ song hành với nhau, chứ sẽ không quy hướng về hiệp thông như ý Chúa muốn. Lời tuyên bố trên đây của Đức Hồng Y sau đó đã được đưa lên mạng lưới toàn cầu của Tổng giáo phận Westminster. Đức Hồng Y O'Connor đưa ra ý kiến trên đây nhằm nhấn mạnh thêm cho lập trường của Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã cho các giám mục giáo hội Anh giáo biết là nếu có việc phong chức giám mục cho người nữ, thì vấn đề hợp nhất sẽ hoàn toàn thay đổi. Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster cho biết thêm, ngài không muốn can thiệp vào nội bộ của anh giáo. Nhưng nếu tấn phong chức giám mục cho người nữ, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện giờ tại Anh Quốc chưa có giám mục phụ nữ, nhưng ở vùng Bắc Mỹ, anh giáo đã truyền chức giám mục cho người nữ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc xin ơn thánh hóa các linh mục do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc xin ơn thánh hóa các linh mục. Trong lịch phụng vụ, ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được ghi là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Chỉ mấy dòng chữ đó thôi cũng gợi cho chúng ta thấy thánh hóa các linh mục đang trở thành một nhu cầu thế giới. Thánh hóa các linh mục là một ơn ta phải xin với Chúa. Thánh hóa các linh mục được hiểu một cách cụ thể là theo mẫu gương thánh tâm Chúa. Gợi ý nào trên đây cũng rất phong phú. Nhiều sách đạo đức đã bàn rộng, nhiều người thiện chí đã hiểu sâu. Ở đây, tôi chỉ xin góp phần nhỏ vào việc đạo đức nói trên. Phần nhỏ đó là ta nên cầu xin ơn thánh hóa các linh mục với tâm tình thế nào? Thứ nhất, cầu nguyện cho các linh mục với tâm tình kính trọng và cảm thương chân thành. Kính trọng và cảm thương nói ở đây là một yêu cầu đạo đức của nhân bản, của văn hóa, nhất là của phúc âm. Bởi vì linh mục mang rất nhiều bổn phận quan trọng đáng kính và đáng được nâng đỡ. Thực vậy, ngài có bổn phận phải sống mật thiết với Chúa, Đấng đã ban cho ngài chức quyền cao quý. Ngài có bổn phận phải hiệp thông chặt chẽ với hội thánh, một thực thể được Chúa thiết lập như dụng cụ và dấu chỉ của sự cứu rỗi. Ngài có bổn phận phải cộng tác một cách khiêm nhường và hiếu thảo với đức giám mục của ngài. Ngài có bổn phận phải phục vụ cộng đoàn được trao phó, phục vụ theo gương Chúa Giêsu, đứng đến không để được hầu hạ mà để hầu hạ. Đứng lên gương phục vụ hết tình qua việc rửa chân cho các môn đệ, trước khi tự nguyện đi vào cuộc thương khó dẫn đến cái chết trên thánh giá. Ngài có bổn phận phải loan báo tin mừng và làm chứng về Chúa cho mọi người, cho quê hương yêu dấu. Kể ra bằng ấy bổn phận vẫn chỉ là phát họa sơ sài hình ảnh linh mục, nhưng hình ảnh thô sơ đó vẫn mang những diều kích thiêng liêng rất đáng kính trọng. Những diều kích thiêng liêng ấy là những tiếng gọi khác nhau của tình yêu Thiên Chúa. Điều quan trọng là linh mục biết đón nhận những tiếng gọi ấy, và khi ý thức được đúng những đòi hỏi của những tiếng gọi ấy, linh mục sẽ cảm thấy mình rất cần đón nhận ơn Chúa và những đỡ nâng của bất cứ ai. Bởi vì các ngài mang thân phận con người, cảm nghiệm thấm thía những yếu đuối, những bất xứng và những giới hạn của mình. Vì thế, dù các linh mục của ta đạo đức đến đâu, chúng ta vẫn hãy cứ cầu nguyện cho các ngài. Phương chi khi các ngài có vẻ như bị rơi vào một hoàn cảnh khó khăn nào đó, chúng ta càng cần cầu nguyện cho các ngài. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta hãy cầu nguyện với tâm tình kính trọng và cảm thương. Việc cầu nguyện như thế chắc chắn sẽ rất đẹp lòng Chúa. Đó cũng là một cách chúng ta tỏ lòng biết ơn và đền ơn đối với Chúa, Hội Thánh và các linh mục. Cùng với tâm tình kính trọng và cảm thương, chúng ta còn cần cầu nguyện cho các linh mục với tâm tình khiêm tốn cộng tác với Chúa. Thứ hai, cầu nguyện cho linh mục với tâm tình cộng tác với Chúa. Tâm tình cộng tác với Chúa nói đây là cầu cho các linh mục được sống theo thánh ý Chúa. Những điều Chúa muốn nơi các linh mục thì nhiều,
nhưng điều Chúa muốn hơn hết nơi Ngài là Ngài hãy đặt đời sống thiêng liêng lên hàng đầu. Trong cuốn Hướng dẫn sứ vụ và đời sống linh mục, Tòa Thánh quả quyết đời sống thiêng liêng phải chiếm địa vị ưu tiên tuyệt đối nơi linh mục. Đời sống thiêng liêng cốt ở sự ở lại với Chúa. Nó được tồn tại và tăng cường bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ theo gương Chúa Giêsu, cầu nguyện thiết tha cùng nhịp với hội thánh. Nhờ đời sống thiêng liêng đó, linh mục mới có thể làm chứng hữu hiệu cho Chúa qua đức ái vô vị lợi, qua đức vâng lời khiêm tốn, qua đức khó nghèo và khiết tịnh, từ bỏ chính mình, qua đức nhiệt thành rao giảng lời Chúa. Thiếu đời sống thiêng liêng, người linh mục sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh làm linh mục, chứ không thực sự là linh mục của Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện cho các linh mục, ta nên khẩn hoảng xin Chúa cho linh mục được sống theo thánh ý Chúa, tức là ưu tiên biết lo cho đời sống thiêng liêng của mình. Nếu đời sống thiêng liêng nơi linh mục dần dần trở nên khô cạn, rồi cả linh mục lẫn cộng đoàn của linh mục coi đó là chuyện bình thường, không chút ái náy, thì tình hình đạo nơi đó sẽ khó tránh khỏi những hậu quả đáng lo ngại. Công bằng mà nói, nhiều trường hợp đời sống thiêng liêng nơi linh mục bị giảm sút cũng một phần do những yếu tố bên ngoài tác động. Trong những yếu tố bên ngoài đó, không thiếu yếu tố nội bộ. Ngoài ra, ác quỷ vô hình bao giờ cũng rất hăng say tìm cách làm hư những người theo Chúa. Mưu mô của chúng thường được trá hình dưới nhiều hình thức và động lực mang màu đạo đức. Vì thế, cầu cho ơn thánh quá linh mục nhiều khi cũng nên kèm theo việc xin Chúa thanh luyện cơ chế, bầu khí và cộng đoàn mà linh mục cùng chung sống. Chia sẻ trên đây của tôi chỉ là một ý kiến nhỏ về một vấn đề lớn. Mong rằng thao thức này cũng được kể như một lời cầu nguyện chân thành, tha thiết, hiệp thông. Với ý thức rằng vấn đề này đang và sẽ còn trở thành phức tạp. Nó sẽ là một thử thách lớn cho Hội Thánh toàn cầu nói chung và cho Hội Thánh Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, nếu chúng ta vững tâm cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa, thì vấn đề này, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp. Các linh mục của chúng ta sẽ được ơn phản chiếu tình yêu cứu độ của Thánh Tâm. Dù trong hoàn cảnh nào, các ngài sẽ là những linh mục của Thánh Tâm, dấn thân đưa tình yêu Chúa vào các linh hồn đang đợi chờ nước Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc xin ơn thánh hóa các linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Một khởi đầu mới cần được lập lại mỗi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tự biết mình. Đó là bài học cơ bản nhất mà nhà hiền triết của Hy Lạp thời cổ đã dạy cho các môn sinh của ông. Thánh Augustino hằng mong mỏi được biết mình, cho nên đã không ngừng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết mình là điều tối quan trọng trong cuộc sống, bởi vì nếu chúng ta không biết mình là ai, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết phải sống như thế nào. Với người tín hữu Kitô chúng ta, như Thánh Augustino đã cầu nguyện, chỉ qua gặp gỡ với Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể biết mình. Có nhiều con đường để gặp gỡ với Chúa Giêsu. Kinh nghiệm gặp gỡ của mỗi người không nhất thiết giống nhau. Một số cuộc hoán cải xảy ra bất ngờ. Điển hình là trường hợp của Thánh Phaolô. Khi người thanh niên tên là Saulô xuất thân từ thành Tars, đang trên đường đi đến Damas để săn lùng các tín hữu Kitô tiên khởi. Một luồng ánh sáng bất thần làm cho anh ra mù lòa. Về sau, Thánh Phaolô kể lại: "Tôi té xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Saulê, Saulê, sao ngươi bắt hại ta?" Từ giây phút ấy, Saulê bắt đầu phục vụ đấng mà anh đã từng khước từ. Anh đã trở thành vị tông đồ vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội vì đã mang tin mừng đến cho các dân tộc ngoài Do Thái giáo. Một số khác đến với Chúa Kitô một cách chậm rãi hơn. Có khi họ cũng không biết chính xác lúc nào họ đã vượt qua làn ranh giữa vô đạo và tin tưởng. Có lẽ cuộc hành trình của Thánh Phêrô cũng giống như thế. Đi theo Chúa Kitô, nhưng thánh nhân lại bị giằng co giữa do dự và tin tưởng, giữa phản bội và tín trung. Mãi về sau, vị tông đồ này mới hoàn toàn dấn thân theo Chúa một cách dứt khoát. Nhưng giây phút thánh nhân hoán cải thì chẳng ai biết. Ngay cả thánh nhân cũng có thể không hay biết. Cuộc hoán cải hay gặp gỡ nào với Chúa Kitô cũng là một khởi đầu. Một khởi đầu luôn đòi hỏi phấn đấu và lặp lại không ngừng. Bởi lẽ, cuộc gặp gỡ ấy thiết yếu là một quan hệ. Gặp gỡ là đi vào một quan hệ mới. Với Chúa Kitô cũng thế. Nhờ người, với người và trong người, chúng ta đi vào một quan hệ mới. Một cách cụ thể hơn, chúng ta trở thành công dân của nước trời. Thời Chúa Giêsu, một trong những đặc ân lớn lao mà ai cũng mong có được là trở thành công dân của đế quốc La Mã. Đế quốc này bao trùm nhiều lãnh thổ, nhưng không phải mọi người trong đế quốc đều là công dân của đế quốc. Được làm công dân của đế quốc La Mã là một đặc ân lớn lao, bởi vì người công dân của đế quốc đóng thuế ít hơn, và nếu có gia nhập vào quân đội thì cũng đương nhiên trở thành một sĩ quan. Đế quốc La Mã đã sáng chế ra nhục hình thập giá, nhưng hình phạt này chỉ dành cho người dân các nước bị đô hộ mà thôi. Một công dân của đế quốc có thể bị tử hình, nhưng với một hình phạt không phải là thập giá. Nếu có bị kết tội trong một tòa án của đế quốc, người công dân La Mã có quyền trực tiếp kháng cáo lên hoàng đế. Thánh Phaolô vốn là một công dân La Mã, cho nên đã có lần kháng cáo lên hoàng đế. Và khi bị hành quyết, ngài đã không phải trải qua khổ hình thập giá. Được làm công dân của đế quốc La Mã quả là một đặc ân và vinh dự lớn lao. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng đi theo ngài là một vinh dự lớn lao gấp bội phần, bởi vì làm môn đệ ngài là trở thành công dân của nước trời. Nước trời vốn là phạm trù trọng tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Nước trời ấy dĩ nhiên không thuộc về thế gian này. Nước trời ấy không đồng hóa với bất cứ vương quốc trần gian nào. Trở thành công dân của nước trời, người môn đệ của Chúa Giêsu cũng thuộc về một gia đình mới. Biết Chúa là cha, người môn đệ của Chúa Giêsu không những nhận ra những người đồng đạo như anh chị em, họ còn nhìn thấy sợi dây liên kết ấy với tất cả mọi người. Trong Chúa Giêsu, không ai còn cảm thấy mình cô độc. Đó là kinh nghiệm mà chắc chắn người tín hữu nào cũng cảm nhận được khi họ tham dự một thánh lễ trong bất cứ nhà thờ nào. Bên kia ngôn ngữ và màu da, bên kia tuổi tác và địa vị xã hội. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mối dây huynh đệ thâm sâu ấy. Người môn đệ không những cảm nhận được mối dây huynh đệ ấy, họ cũng chẳng bao giờ cô độc, bởi vì chính Chúa sống trong họ. Đây là một thực tại mầu nhiệm mà chỉ có những người môn đệ của Chúa Kitô mới cảm nhận được. Thánh Phaolô đã xác quyết: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Thật thế, người môn đệ của Chúa Giêsu sống bằng một sức sống mới, một sức mạnh mới. Người môn đệ của Chúa Giêsu đi vào một quan hệ mới, trở thành phần tử của một gia đình mới, được sinh động bởi một sức sống mới, là bởi vì họ có một định mệnh mới. Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian này. Đó là vị thế mới của người môn đệ đã được chính Chúa Giêsu xác nhận. Cuộc sống trần gian như vậy chỉ là một cuộc lữ hành đối với người môn đệ Chúa Giêsu. Sống đã trở thành một cuộc hành trình chỉ chấm dứt với cái chết. Người môn đệ của Chúa Giêsu khi đã biết mình là ai, cũng đương nhiên biết rằng họ đang đi về đâu. Biết được cùng đích của cuộc sống, biết mình đang đi về đâu, là diễm phúc lớn lao nhất. Biết bao nhiêu người sống mà chẳng biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Họ chẳng khác nào con thuyền ra giữa khơi, lên đên giữa đại dương mà chẳng biết đâu là phương hướng để tiến tới. Họ để mặc cho dòng đời đẩy đưa. Họ bám víu vào bất cứ điều gì có thể bám vào được. Họ không biết định mệnh của mình và cũng chẳng làm chủ được định mệnh ấy. Đó là nỗi bất hạnh lớn lao nhất trong cuộc sống. Nhưng với người môn đệ của Chúa Giêsu, cuộc hành trình cũng chỉ là một khởi đầu. Niềm tin vào Chúa Giêsu không đương nhiên là một thứ bảo hiểm chắc chắn mà người ta mua được một lần cho tất cả. Nói đến hành trình là nói đến con đường đầy chông gai, thử thách. Chúa Giêsu đã từng báo trước: con đường rộng thênh thang thì dẫn đến hư mất, và có nhiều người chọn con đường ấy. Trái lại, con đường theo Chúa là con đường hẹp, con đường đòi hỏi hy sinh, chiến đấu một mất một còn. Nhưng chúng ta không hành trình đơn độc trên con đường ấy. Có Chúa cũng đi với chúng ta. Và đó là lý do khiến cho người môn đệ của Chúa Giêsu, dù có trải qua chông gai thử thách, vẫn tin tưởng tiến bước. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương về đề tài Ai được cả nhà? Về đề tài Ai được trả nhà? Luật sư Nguyễn Văn Phương lướt qua các nghị quyết của Quốc hội năm 1998, rồi năm 2003 và năm 2005. Trong bài trước, chúng ta đã theo dõi nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương về nghị quyết ngày 20 tháng 8 năm 1998. Luật sư Nguyễn Văn Phương đã nhận xét về nghị quyết này như sau. Nghị quyết này đã giải quyết được một số các giao dịch dân sự về nhà ở đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, các giao dịch dân sự loại này mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia, thì vẫn phải chờ một nghị quyết khác của Quốc hội. Giờ đây chúng ta hãy đọc đến nghị quyết tháng 11 năm 2003, được gọi tắt là nghị quyết 23. Luật sư Nguyễn Văn Phương viết như sau. Nghị quyết số 23 trên 2003, Quốc hội 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, gọi tắt là nghị quyết 23 của Quốc hội quy định về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Nội dung chính của nghị quyết 23 như sau. Điều 1. Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách quản lý về nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Điều thứ hai, nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách dưới đây. Thứ nhất, cải tạo nhà đất cho thuê. Thứ hai, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh có liên quan trực tiếp đến nhà đất. Thứ ba, quản lý nhà đất của các tổ chức cá nhân ở diện 2 trên 4 ở các tỉnh, thành phố phía Nam sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Điểm thứ tư, quản lý nhà đất vắng chủ. Thứ năm, quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của các đoàn hội tôn giáo. Và điểm thứ sáu, quản lý nhà đất của những người di tản, chuyển dùng hoặc ra nước ngoài. Sau đây là nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương về nghị quyết năm 2003. Nghị quyết này chưa giải quyết hết mọi trường hợp còn phải chờ, theo nghị quyết 58, mà chỉ giải quyết một phần tương đối dễ giải quyết, đó là tuyên bố không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách quản lý về nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, và hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng dù ở bất cứ thời điểm nào. Tiếp sau đây, luật sư Nguyễn Văn Phương xét đến nghị quyết số 755 trên 2005, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 ngày 2 tháng 4 năm 2005, được gọi tắt là nghị quyết 755 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Nghị quyết 755 có hiệu lực thi hành từ ngày công bố 18 tháng 5 năm 2005. Nội dung chính của nghị quyết 755 quy định phương thức giải quyết đối với nhà đất mà chủ sở hữu tuy thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại điều 2 của nghị quyết 23. Nhưng đến ngày nghị quyết 755 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 18 tháng 5 năm 2005, cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó, hoặc nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý chưa bố trí sử dụng. Luật sư Nguyễn Văn Phương đưa ra nhận xét như sau. Nghị quyết 755 nhằm giải quyết một vấn đề thực tế, đó là có những nhà đất tuy thuộc diện nhà nước quản lý, nhưng đến ngày nghị quyết 755 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 18 tháng 5 năm 2005. Cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó, hoặc đã có văn bản quản lý, nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng, thường được gọi là cải tạo sót. Các trường hợp còn phải chờ, vẫn tiếp tục phải chờ. Những quyết định quản lý, bố trí sử dụng những nhà đất thuộc diện nhà nước quản lý được ban hành sau ngày 18 tháng 5 năm 2005, không có giá trị. Và giờ đây, văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 trên 2005 trên Nghị định Chính phủ, gọi tắt là Nghị định 127, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 và Nghị quyết 755. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Về việc trả lại nhà đất, Nghị định 127 quy định như sau. Trường hợp thứ nhất, nhà đất mà nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng. Đối với nhà đất tuy thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Quốc hội số 23, nhưng đến ngày Quốc hội 755 có hiệu lực thi hành, tức là 18 tháng 5 năm 2005, nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó, thì nhà nước không tiếp tục thực hiện việc quản lý theo các chính sách trước đây. Do không tiếp tục thực hiện việc quản lý, nên nhà nước sẽ công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất cho những đối tượng đang trực tiếp sử dụng nhà đất, tùy trường hợp. Nếu là chủ sở hữu, thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh hoặc giấy tờ về mua bán, tặng cho, trao đổi hoặc nhận thừa kế. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu thì phải giải quyết tranh chấp trước. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương về đề tài Ai được trả nhà?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, huyền nhiệm của tình yêu, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Quý vị thân mến, màn đêm từ từ xuống, che khuất ngục tối bên dòng sông Thêm, chập chờn với những ánh đuốc vì khí lạnh của mùa đông Anh Cát Lợi. Một tiếng đập cửa đến ớn xương và những giọng nói đầy căm tức, họ hăm hở phá ngục để lôi Thomas More ra gặp ác đêm sự trảm. Thomas More, một nhân vật nổi tiếng hồi thế kỷ thứ 16, dưới thời vua Henry thứ 8, ngài được vua trọng dụng và có quyền uy trong triều đình. Nhưng vua Henry không vâng phục giáo hội, vì vua muốn ly dị vợ mình đã cưới công khai là công chúa Catherine, người Công giáo và thuộc hoàng tộc Tây Ban Nha. Nhưng chẳng may, hoàng hậu không con trai, vì thế vua Henry muốn bãi bỏ hoàng hậu và lấy bà khác tên là Anne Boleyn. Thomas More không đồng ý, vì vâng phục tòa thánh nên ông không thông đồng với triều đình và giữ lập trường thẳng thắn. Không thiên vị vua như những người nịnh bợ khác. Căm tức, ông bị vua bỏ tù và xử trảm. Nhưng trước khi thi hành án xử tình, vua dùng nhiều cách để chinh phục Thomas. Ngài dùng nhiều nhân vật quan trọng tới ngục, dùng lý luận quỷ quyệt để chinh phục ông. Nhưng Thomas vẫn một lòng kính sợ Chúa và chỉ tuân phục giáo hội. Thà chịu sỉ nhục, tước đoạt mọi quyền bính và xa cách vợ con, còn hơn mất đức tin, vì thế ông vẫn một lòng vâng phục luật Chúa và tôn trọng giáo hội. Cánh cửa ngục mở, Thomas hiên ngang bước tới gặp lính, khuôn mặt khắc khổ nhưng vui tươi, đôi mắt sáng ngời với thần khí thánh linh. Ông an bình theo chúng ra khỏi ngục để tới nơi xử, toàn thân gầy guộc trong chiếc áo sa tanh đỏ thẫm, màu của quyền quý triều đình Anh cắt lợi thời đó. Người có linh cảm đây là phút cuối cùng của đời mình. Ngoài hành lang, bà Alice và ông Thomas và cô con gái duy nhất Margaret đang đẫm nước mắt chờ đợi. Cô con gái cưng năn nỉ cha, xin ông hãy ký vào giấy theo sắc chỉ của vua để được sống. Nhưng ông Thomas cảm động giây phút, dịu dàng hôn con trong khi bà vợ nức nở nghẹn ngào. Ông đặt chiếc hôn lần cuối, chào vĩnh biệt hai mẹ con, rồi những tên lý hình sừng sộ lôi ông đi. Những bước chân cương quyết rảo bước và không nhìn lại, mặc cho những dòng nước mắt nóng hổi, âm thầm nhỏ giọt, và cũng mặc cho những tiếng khóc lóc não nuột của vợ con. Ngài bước nhanh trên đường, tới đoạn đầu đài, nơi quân lính đang chuẩn bị chỗ quỳ và gươm đã được mài sắc chờ đợi. Đêm đã về khuya, tiếng la hét cũng bớt dần, xa xa tiếng chuông báo hiệu cuộc xử trảm bắt đầu. Thomas quỳ xuống, mắt nhìn trời trong nước mắt. Ngài thầm thì kêu xin. Lấp lánh ánh sao, gió đêm xào xạc. Trong lúc đau đớn, cô đơn, Ngài nhớ tới, cũng một chiều nào, con Thiên Chúa giang tay để người ta đóng đinh, và Ngài bị treo, chết tức tưởi, chết quằn quại trong mấy tiếng đồng hồ trên đồi Canve. Còn mình, Ngài thầm nghĩ, lạy Chúa, giờ đã đến cho con, hãy nhận linh hồn con. Ngài cúi đầu, giơ cổ cho lấy hình chém. Vợ con trong phòng kín kêu thét lên thảm thiết. Đêm vẫn thản nhiên về, trong khi đầu ông rơi xuống đất, thân thể ngã gục, tắm tràn máu đỏ. Linh hồn thánh Thomas More đã về với Chúa, tận hưởng vinh quang bất diệt trên vòm trời đầy sao hoa lấp lánh. Quý vị thân mến, trong sách Love is Letting Go of Fear, trong tình yêu phải bỏ sợ hãi, do bác sĩ Zampolsky đã nói, 20 năm sống đời vợ chồng vừa được kết thúc bằng cuộc ly dị khổ đau. Tôi đắm mình vào rượu chè và khổ sở vì chứng đau lưng là hậu quả của hối hận dày vò không lối thoát. Đồng thời tôi được đọc sách chủ đề là khóa dạy về phép lạ. Sách nói về cách chữa thiêng liêng do mình chủ động. Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra mình là người cuối cùng dùng ngôn từ thiêng liêng, Chúa và yêu, vì tôi là người lúc nào cũng chỉ trích những ai gọi là thánh thiện, tự gán cho họ như những người sợ hãi, dễ bị lường gạt và không sâu sắc đủ. Theo ông, sau khi được chữa lành, ta nói và viết về hai từ ngữ đó, ý nghĩa như sau, Chúa và tình yêu. Nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, chúng ta sẽ có tình yêu, và một khi có tình yêu, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Chúng ta tin vì chúng ta xác tín vào lời Chúa trong Kinh Thánh. Trong Phúc Âm, khi Ngài đã mặc khải cho chúng ta, Ngài là ai? Đồng thời đức tin cũng là quà Thiên Chúa ban cho mỗi người, nếu chúng ta đón nhận với sự biết ơn. Các thánh tử đạo Việt Nam phần đông không thông thạo khoa học, không biết trời trăng mây gió, cách thức vận chuyển của các vì sao, nhưng họ nhìn tất cả vũ trụ với con mắt tin tưởng vào đấng tạo hóa là Thiên Chúa trong Kinh Thánh, và họ cảm nghiệm tình yêu của Ngài cho họ sau những kinh nghiệm đau khổ, kinh nghiệm thánh giá, và Thiên Chúa của những người nghèo khổ đã khai thông lòng trí, cho biết về Ngài và tin vào Ngài. Niềm tin mạnh đủ để họ có thể chết vì Ngài. Ông Donald Walters viết, ta tìm thấy tình yêu, không phải nhờ được yêu, mà nhờ yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trên, ta tìm thấy tình yêu không phải nhờ được yêu, mà nhờ yêu mến. Chẳng bao giờ ta biết tình yêu là gì. Nếu ta cố lôi kéo người khác về mình, ta cũng chẳng biết tình yêu là gì. Nếu ta dâng hết tình ta cho người, vì tình yêu thật vô biên, chẳng bao giờ là của riêng ta tạo nên. Ta chỉ có thể truyền tải tình yêu từ cội nguồn nơi đấng vô biên đến tất cả những người ta gặp gỡ. Càng quên mình để tự hiến cho tha nhân, ta càng hiểu thật sự tình yêu là gì, và càng yêu thương như những dòng sông truyền thông tình người. Ta càng nhận ra rằng Ngài là tình yêu duy nhất trong cả hoàn vũ. Lạy Chúa, xin hãy nhận tình yêu của con như đóa hồng dâng trước Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tang lễ cố Tổng thống Ronald Reagan, người ta đặc biệt chú ý tới sự hiện diện của cựu Chủ tịch Mikhail Gorbachev. Nếu thế giới sẽ mãi mãi nhớ đến cố Tổng thống Reagan như tác nhân chính đã góp phần đánh đổ đế quốc Cộng sản Liên Xô mà ông gọi đích danh là đế quốc của sự dữ, thì nhiều người cũng không hết lời để đề cao vai trò của cựu chủ tịch Gorbachev trong biến cố này. Trong một số báo ra trong giai đoạn có nhiều biến động nhất tại Liên Xô hồi năm 1991, báo The Washington Post đã cho đăng bức hình của chủ tịch Gorbachev trong một tư thế thật đáng buồn. Người ta thấy ông bị kéo lê bên vệ đường, tay chân ông bị rơi ra từng mảnh. Thật ra đây không phải là hình thật của nhà lãnh đạo Liên Xô, mà là bức tượng bằng sáp từ bảo tàng viện của bà Tussauds tại Amsterdam, Hà Lan, Các nhân viên của bảo tàng viện kéo bức tượng của ông Gorbachev ra khỏi hàng ngũ những nhà lãnh đạo thế giới. Cử chỉ này có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Thật thế, chỉ vài ngày sau đó, lá cờ đỏ búa liềm của chủ nghĩa cộng sản đã bị hạ xuống khỏi điện Kremlin, và ông Gorbachev chính thức từ chức. Các nhà lãnh đạo Tây phương đã không hết lời để ca tụng ông. Tổng thống George Bush, thân phụ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ca ngợi ông Gorbachev vì đã mở rộng những cánh cửa của tự do. Cố Tổng thống Reagan ngã mũ chào ông như một vĩ nhân của thế giới. Cựu Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher, ca ngợi ông vì những đóng góp cho hòa bình thế giới. Các đại học tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới thay nhau mời ông đến thuyết trình. Báo The Washington Post không ngần ngại so sánh ông với Moïse, người đã lãnh đạo dân Do Thái vượt thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Quả thật, ông Gorbachev xứng đáng được thế giới đề cao về vai trò của ông trong sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên, đánh đổ chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu không chỉ là sự đóng góp vô tình hay hữu ý của một Gorbachev, không chỉ là công đầu của một cố Tổng thống Reagan hay một Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sự cáo chung của chủ nghĩa này là công trình của hàng triệu triệu những con người đã dám đứng lên trong suốt 70 năm sống dưới sự thống trị của chủ nghĩa này. Một ký giả Tây phương kể lại rằng, năm 1990, trong chuyến viếng thăm Liên Xô, ông đã được may mắn đến thăm một nhà tù tại Siberia. Tại đây, ông gặp một tù nhân tên là Alexander Gondovich. Là một nhà vật lý, ông Gondovich đã dùng thuyền để đào thoát, nhưng chẳng may đã bị bắt giữ và bị đày vào quần đảo Gulag này. Bị lao động khổ sai và nhất là bị biệt giam trong một hầm tối tăm và lạnh lẽo, ông Gondovich vẫn luôn giữ được nụ cười trên gương mặt. Trong cuộc gặp gỡ, mặc dù bị công an giám sát một cách chặt chẽ, ông Gondovich vẫn hiên ngang kể lại những tra tấn dã man và miệt thị mà ông đã trải qua trong suốt 14 năm qua. Người ký giả Tây phương rất đổi ngạc nhiên về lòng can đảm của người tù nhân. Lướt nhìn lên cánh cửa phòng giam, ông nhận ra được nguồn sức mạnh mà người tù nhân đã tiếp nhận được trong những năm tháng tù đầy. Thật thế, trên cánh cửa, người ký giả nhìn thấy một cây thánh giá gỗ. Đây chính là biểu trưng của sức mạnh thiêng liêng đã nâng đỡ ông Gondovich. Ông mới thật sự là người đã góp phần làm cho chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Ông chính là đại diện của hàng triệu triệu những anh hùng vô danh trong các quần đảo Gulag. Chính họ mới thật sự là những người đã đập những nhát búa đầu tiên để đập đổ bức tường ô nhục Berlin. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào một công trình kiến trúc, người ta thường chỉ nghĩ đến kiến trúc sư vẽ họa đồ hay kỹ sư đứng ra điều khiển công cuộc xây dựng. Thật ra, nếu không có đám đông những người lao công đêm ngày quằn quại dưới sức nặng của đá gỗ, thì công trình sẽ không bao giờ được hoàn thành. Vô danh, nhưng sự đóng góp của họ là tối thiết. Thánh Phaolô nêu bật ý nghĩ ấy trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Thánh nhân nói đến vai trò và chỗ đứng của mỗi bộ phận trong thân thể. Mỗi bộ phận đều có tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, theo Thánh Phaolô, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Trong giáo hội, vai trò của những bộ phận yếu đuối, tầm thường nhất và vô danh nhất lại đáng được đề cao hơn cả. Chúng ta hãy nghĩ đến những hy sinh âm thầm của không biết bao nhiêu người mẹ trong gia đình. Chúng ta hãy nghĩ đến những của lễ và lời cầu nguyện của biết bao nhiêu người đang quằn quại trên giường bệnh. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu chiến đấu can trường của những người bị tù đầy vì niềm tin của họ. Chỉ những hy sinh âm thầm và vô danh ấy là những nhát búa đập vào bức tường của sự dữ, khiến nó phải từ từ sụp đổ hầu mở đường cho nước Chúa trị đến trong trần gian này. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm, sự kiên trì để biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trong những việc bổn phận hàng ngày của chúng con.
Xin cho con.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.